ăn tiền. Hiện ra trước mắt đồng bào hình ảnh người ký giả nghèo, vợ con sống thiếu thốn. Nếu luân lý của xã hội đang bị xói mòn, băng hoại, thì lương tri của giới ký giả vẫn trong sáng. Thời thực dân Pháp rồi Mỹ, số ít ký giả cực kỳ phản động, đánh thuê cho địch, đã bị cô lập, mang mặc cảm tự ti rõ nét. Họ phô trương đối lập với chính quyền bù nhìn. Đồng bào gọi đó là đối lập cuội, đối lập hậu môn. Bề ngoài đối lập, nhưng lén gặp quan trên, chui vào cửa hậu, để xin quyền lợi riêng. Giới ký giả đã sáng chế những chuyện khôi hài, nhiều tiếng lóng mà chính người thân, chính quyền, quân sĩ, công chức của chế độ cũng phải dùng cho hợp với thời trang. Phủ đầu rồng là phủ của Tổng thống Thiệu, giữa con dấu của hắn vẽ đầu rồng. Phủ cây tùng chỉ phó Tổng thống Trần Văn Hương, con dấu vẽ hình cây tùng. Ông tướng râu kẽm là Nguyễn Cao Kỳ hoặc tướng Tàu Bay. Kỳ mang bộ râu cứng, sĩ quan không quân. Hỏi thăm sức khỏe là đòn tra tấn của công an chế độ cũ. Giàn chào là cảnh sát giả chiến mang khí giới đến bao vây, bắt bớ. Hình ảnh khôi hài như trường hợp đón rước vị quốc khánh với hàng rào danh dự, có quân sĩ bồng súng chào. Lại còn nhiều tiếng phổ thông như bỏ đi tám, nhằm can gián người đang nóng giận. Sức mấy mà buồn, mọi rắc rối đều trôi qua, ta cứ dững dưng. Ký giả nước ngoài đã phải nhìn nhận cuộc biểu tình ký giả ăn mày tổ chức ở Sài Gòn vào cuối năm 1974 là cơ hội tập hợp lớn lao nhất của dân Sài Gòn qua thời Diệm và thời Thiệu. Đoàn người đến quảng trường chợ Bến Thành trong khi khúc đuôi còn ở phía nhà hát lớn. Ký giả gồm vỏn vẹn 30 người, nhưng đồng bào mọi giới, mọi ngành đã có cớ để tham chiến. Giới ký giả buổi ấy, tuy nhiều báo bị đóng cửa, vẫn chưa đến mức đói phải mang bị mang gậy đi ăn mày. Đó là sự thị uy của lý tưởng dân chủ, của chính nghĩa. Xem hát cải lương đã là nhu cầu lớn, thích điện ảnh, nhưng đồng thời mê cải lương. Đây là ngành kinh doanh để sinh lợi, nhưng rất phiêu lưu. Giữ cho một tờ nhật báo đứng vững đã khó, một đoàn cải lương muốn trở thành đại bang lại khó hơn. Hễ thành công, mỗi ngày hoặc mỗi đêm tha hồ thu hàng vạn đồng. Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng. Khi vô duyên, không hợp khẩu vị của thân chủ, thì trong 24 giờ cũng tuột dốc thảm hại. Làm chủ báo, làm bầu gánh hát, phải giỏi về quản lý, khó tánh hoặc phóng khoáng quá mức đều thất bại. Tuy co cụm trước trào lưu mới, ngành hát bội vẫn sống được, diễn thường trực ở điểm cố định gần chợ cầu Ông Lãnh. Người lớn tuổi và giới trẻ phần lớn thuộc giới lao động thích xem và bảo dưỡng. Dịp Tết nhờ hát đình doanh thu khá hơn. Cải cách vừa phải, tuyển chọn lớp nghệ sĩ trẻ, câu hát bớt chữ Hán cho dễ hiểu, thỉnh thoảng xem bản nhạc tài tử, thử nghiệm những tuần mới như Nguyễn Huệ đại chiến Gò Đống Đa, Trần Hưng Đạo Bình Nguyên. Những nghệ nhân già dặn trong nghề vẫn theo nghiệp tổ. Thành Tôn, Minh Tơ, cô Năm Đồ, cô Ba Úc, cô Năm Sa Đéc được trân trọng. Từ sau đệ nhất thế chiến, Hội Khuyến học Sài Gòn hoạt động mạnh, thu hút giới trí thức ham chuộng văn hóa Đông Tây. Do yêu cầu của tình hình, ban đầu lập ra Ban Chấn Hưng Hát Bội, rồi lấy tên Hội Khuyến Lệ Cổ Ca. Cuối năm 1957, được nhìn nhận hợp pháp. Mỗi năm, hội này tổ chức đôi ba buổi hát nhằm thao tác cho nghệ nhân giữ chuẩn mực cổ điển, tránh tình trạng buông lỏng, suy thoái. Lăng Ông Bà Chiểu, Đình Phú Trung, Phú Nhuận, Đình Cầu Quan, Trường Quốc gia Âm nhạc là nơi hội tổ chức trình diễn, được tán thưởng, nhất là tuồng Sang Hậu. Cụ Đỗ Văn Rỡ, nhân sĩ lão thành, am tường nghệ thuật hát bội, thường cầm chầu trong bầu không khí trang trọng. Trên đài phát thanh của chế độ cũ, tuồng hát bội vẫn giữ được chỗ đứng. Tuồng cải lương là thành tựu đáng kể của người Sài Gòn và phía đồng bằng. Xuất phát từ Mỹ Tho, Sa Đéc, ngành này được nâng cấp và nhìn nhận là sân khấu dân tộc trước công chúng Sài Gòn. Cải lương không quá trí tuệ như kịch nói, không câu nệ ước lệ như hát bội. Bản vọng cổ đã tổng hợp những âm hưởng trữ tình của các điệu hò, điệu lý. Vọng cổ ra đời ở thôn quê bớt hò bớt lý, giới buôn bán đường dài trên sông, thương hồ, ít hát đối đáp. Dịp dỗ, cưới, lấy vọng cổ làm bài chính yếu để giải trí.
Sân khấu cải lương đã tổng hợp được cổ kim và có khả năng tiếp thu những đề tài xã hội, lịch sử. Không quá hùng tráng, thế mạnh của hát bội, không nặng nề về suy tư trừu tượng như kịch nói, nhờ vậy đem những giây phút thoải mái cho người xem. Những bản tài tử đem từ Huế vào, cải biến lại cách trình tấu, dung nạp tân nhạc hoặc bài bản phổ thông của nhạc Quảng Đông. Đĩa hát, máy hát, một thời đã là thứ tiện nghi cao cấp ở thôn quê, trong dịp cưới hỏi, đám dỗ. Nội dung của tuồng cải lương phải có hậu, chánh thắng tà, luân lý cổ truyền thể hiện dứt khoát. Vài nhật báo đã sống dễ dàng nhờ trang kịch trường giới thiệu, phê bình tuồng tích, ghi chép, sinh hoạt của nghệ nhân, bước thăng trầm của từng đoàn hát. Nghệ sĩ hữu danh sống cao hơn mức trung lưu, trong khi diễn viên kịch nói trước năm 1975 lãnh thù lao rất khiêm tốn. Sân khấu cải lương xuất phát từ hơi tàn của phong trào Duy Tân. Bùi Kiệm trong thơ Lục Vân Tiên là khả ố, nhưng Bùi Kiệm trong ca ra bộ của bản Tứ Đại đã trở thành nhân vật đáng thông cảm. Ta có thể liên tưởng đến giới tư sản manh nha và giới điền chủ, mệt mỏi sau sự thất bại của phong trào Đông Du, suy tôn cường đế, đánh chệt, đuổi chà, ngụ ý đánh tư sản mại bản chợ lớn, tóm thâu lúa gạo, và giới Chetty, chuyên cho vay bạc. Kiệm thưa, tài bất thắng thời, con dám nào không lo bề công danh, tuổi con còn xuân xanh, ơn cha mẹ chưa đền. Bùi ông nghe tiếng nỉ non, vuốt ve khuyên Kiệm. Thôi, con ở nhà, đặng khuya sớm với cha. Tài bất thắng thời là tiếng thở dài, tự an ủi. Có một đoạn của bài Bình Bán Vắng mô tả tâm trạng Bùi Kiệm. Tức tối thay, phải thi tài thi trí còn nói chi. Nào, hay đâu, cứ lo thi tiền. Ai nhiều tiền hơn, thì tên đứng cao. Trương Văn Toản, người thầy tuồng, từng góp công lớn cho sự trưởng thành của ban hát thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, đã đánh giá cao nhân vật Từ Hải của truyện Kiều qua bài Hành Vân. Mật yên hùng, đường cung kiếm, cải chí nam nhi, núi sông là phận, từ đây ta quyết vẫy vùng, cho sống dậy trần ai. Nhạc tài tử, sân khấu cải lương gắn bó hữu cơ với người dân yêu nước khá lâu trước khi có đảng. Trước năm 1945, mỗi tỉnh, mỗi quận lỵ đều xây rạp hát cho đoàn cải lương thuê mướn. Đoàn hát đến, cả thị xã, thị trấn như thêm sinh lực. Ta khó quên bầu không khí náo nhiệt ở ngã tư quốc tế, góc đề thám, Bùi Viện, phía sau rạp Nguyễn Văn Hảo. Bây giờ rạp này được gọi là hàng không mẫu hạm to lớn so với rạp ở các tỉnh lỵ. Nghệ sĩ đến trình diễn thấy tự ti. Nếu bấy lâu chỉ làm quen với sân khấu cỡ nhỏ, thêm số khán giả đáng nể nang, nào chủ báo, luật sư, chủ xuất nhập cảng, ký giả chuyên phê bình kịch nghệ, gọi quốc tế vì tấp nập. Trước giờ hoặc lúc đang hát, nhiều người tụ hội để uống cà phê, ăn một món bình dân để dằn bụng. Chủ nợ, chủ đoàn hát, giới chuyên lãnh quảng cáo, soạn giả cải lương, họa sĩ trang trí và khách yêu kịch nghệ, nếu không đến ngã tư này thì thấy buồn, thiếu lượng thông tin của ngành nghề. Truyện tàu chứa đựng nhiều mẫu chuyện hỷ nộ ái ố, soạn ra tuồng hát bội được yêu thích từ xưa. Nào Phụng Nghi Đình, Tống Tửu Đơn Hùng Tín, Mạnh Lệ Quân Thoát Hài, Trương Phi Thủ Cổ Thành, Mộc Quế Anh Dựng Cây. Truyện tàu dịch từ đầu thế kỷ, nhờ vào sự phát triển của ngành in ấn, máy và giấy đều nhập cảng, in từng quyển nhỏ, làm giàu cho nhiều nhà xuất bản. Thơ Lục Phân Tiên phổ biến rộng nhờ chữ quốc ngữ, gây phong trào nói thơ. Nói truyện ở miền quê là một người đọc cho hàng chục người xúm xít nghe. Nói truyện và nói thơ muốn hấp dẫn phải thay đổi giọng điệu tùy tâm trạng của nhân vật. Chú ý vào cốt truyện, không thích nghe phân tích dông dài chương thiệt chiến quần nho của Tam Quốc. Tuy đầy trí tuệ nhưng khó hấp dẫn giới thưởng ngoạn. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh gây được tiếng vang sâu rộng nhờ cốt truyện đầy đủ hỷ nộ với nhiều động tác, diễn tả tâm lý gọn và ngắn.
Bối cảnh là Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long với những điền chủ, trung nông, công chức phân hóa qua tác động của tư sản thực dân, gây mâu thuẫn trong luân lý gia đình và xã hội. Hồ Biểu Chánh đã phóng tác khéo léo vài bộ tiểu thuyết bình dân của Tây Phương. Đáng kể trên thị trường, còn những thơ, tức là truyện diễn ca, thể lục bát, để nói thơ theo điệu bài chòi, cải biến, gọi là điệu nói thơ Vân Tiên. Thơ Cậu Hai Miên, con lãnh binh Tấn, được dân gian hồi đầu thế kỷ thứ 20 dành cho nhiều cảm tình. Cha là Việt gian, nặng nợ máu với dân tộc, nhưng con dám sử dụng vài đặc quyền đặc lợi của thực dân ban bố, để không phải là chỉ biết ăn hiếp kẻ nghèo túng, nhưng lắm khi đánh trả lại bọn cường hào khác. Thầy Thông Chánh viết tên Biện Lý Pháp, hắn dụ dỗ người vợ đẹp của thầy. Thầy sẵn sàng đổi mạng với tên thực dân, biết chắc lưỡi gươm sẽ chặt đầu mà vẫn làm. Bản gốc thơ thầy Thông Chánh, thơ Cậu Hai Miên, bị thực dân cấm. Bản lưu hành nay còn gặp là bản đã cải biên, thêm tình tiết vô lý để làm vừa lòng nhà cầm quyền bấy giờ. Tái bản quá nhiều lần. Nào, Lâm Xanh Xuân Nương, Bạch Viên Tôn Cát, Dương Ngọc, Nàng Úc, Thạch Xanh Lý Thông, vân vân. Loại Hò Huê Tình, Hò Xây Lúa in thành tập, lúc sử dụng về sau này, ta nên thận trọng. Những tập ấy chẳng phải thuần túy là công trình sưu tầm, vì ngoài những câu đã phổ biến rộng rãi trong dân gian, còn phần nhiều câu sáng tác thêm của soạn giả. Có những câu thành công, nhưng nhiều câu chẳng được ai hát. Sách phổ thông gồm Minh Tâm Bửu Giám, Huấn Tử Cách Ngôn, Nữ Tắc, Phu Thê Ngôn Luận, Dạy Đờn Kìm, sưu tập bài ca tài tử, Phú, Về. Ăn khách vẫn là Kim Cổ Kỳ Quan, Truyện Tiếu Lâm, Tiếu Đàm. Ảnh hưởng của thơ truyện đã ăn sâu trong giới bình dân và trung lưu ngay ở nội thành. Rồi đến phong trào kiếm hiệp, Long Hình Quái Khách, Chu Long Kiến, vân vân, từ Bắc đưa vào, thu hút nhanh chóng giới bình dân và trung lưu công chức. Vẫn là nhiều động tác đánh nhau, bùa phép kiểu truyện phong thần. Tiểu thuyết Bắc, theo nghĩa do văn sĩ Bắc Hà sáng tác, in từ Hà Nội, được sự ủng hộ nồng nhiệt của giới công, tư chức, có trình độ trung học. Loại tiểu thuyết thứ bảy, một thời phổ biến trong giới trung lưu, thêm phổ thông bán nguyệt sang. Người Sài Gòn ít có ai, gần như không có, viết văn, được sĩ phu Bắc Hà mến mộ. Nói chung, lời lẽ quá nôm na, sách in sai chính tả. Nhật báo Sài Gòn thường mở cuộc thi thơ, truyện ngắn, công bố vào dịp ra báo xuân, nhưng chất lượng không cao. Đi tắm biển, thú vui mới lạ đối với dân ta, nhanh chóng thu hút giới trung lưu. Đọc báo Lục Tỉnh Tân Văn, hồi phong trào Duy Tân, ta gặp những bài khuyến khích đi tắm biển. Nơi lý tưởng nhất là Vũng Tàu, Long Hải. Lần hồi giới thương gia, công tư chức, mỗi năm ít nhất cũng được đi Vũng Tàu. Sở phí tương đối nhẹ với xe đò. Tìm ra khu vực tịnh dưỡng ở vùng cao Đà Lạt là thành tích điều tra nghiên cứu của bác sĩ Giạc Sen. Thị trấn Đà Lạt thích hợp với người Âu, khí hậu tương đối lạnh, thuận lợi để trồng vài giống hoa vùng ôn đới, thêm rau cải, chăn nuôi. Biệt thự nơi đây xây cất kiểu vùng cao châu Âu, Thụy Sĩ. Trước kia đi Đà Lạt quá tốn kém, dùng xe lửa có móc bám đường rầy để khỏi tuột khi leo dốc. Về sau, lộ xe mở ra, thu hút đa số đồng bào từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến lập nghiệp, phát triển ngành trồng tỉa, bông hoa, rau cải, đặc biệt là bắp cải. Du ngoạn ở ngoại thành ít tốn kém hơn, giới công chức và thương gia Sài Gòn hẹn nhau ăn nem Thủ Đức, tắm suối Xuân Trường. Trong buổi đầu, dùng xe có ngựa kéo. Vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu hấp dẫn người Sài Gòn. Mùa nắng sắp chấm dứt thì sầu riêng, măng cụt, dâu, bòn bon chín rộ. Câu cá đồng, câu cá sông, bộ môn giải trí của người Sành Điệu. Trước năm 1950, ruộng phía An Lạc, Bình Chánh ít dùng thuốc xịt rầy, cá còn nhiều, người Sài Gòn tha hồ dùng xe đạp ngao du về hướng Phú Lâm. Buổi sáng chủ nhật, cùng vài bạn mồi cào cào bán sẵn trên đường. Vui trong nắng sớm, bầu không khí trong lành, lúa lên xanh mát, sắp sửa trổ đồng đồng. Câu nhiều nhất là cá rô, bỏ vào giỏ, rồi đến nhà bác nông dân quen thân. Một kiểu bạn bè kết nghĩa, nhờ nấu cơm, kho hoặc chiên cá, ăn rồi ngủ, xế chiều đạp xe lững thững về Sài Gòn. Cần câu kiểu ngoại nhập bán giá cao hơn, nhưng có thể ném mồi ra xa, giật cá ít sảy. Câu ở bến tàu lục tỉnh cũ hoặc đi xe gắn máy lên câu tận Biên Hòa, sông Đồng Nai, sông La Ngà hoặc ngoài biển Vũng Tàu. Đá gà là thú vui truyền thống, thu hút mọi giới, mọi lứa tuổi. Ta nhớ Tả Quân Lê Văn Duyệt, xưa kia thích đá gà và hát bội. Gà Bà Điểm nổi danh khắp Nam Bộ cùng với gà Cao Lãnh. Theo giới nhà nghề, hai giống gà này lai với gà Mã Lai, lần hồi thuần hóa. Đua ngựa là môn giải trí với xác suất khá khoa học, nhưng vẫn còn yếu tố may rủi. Lần hồi trở thành trò chơi đỏ đen. Khi chưa chiếm trọn Nam Kỳ Lục Tỉnh, người Pháp đã mở trường đua ngựa tại vùng đất nghĩa địa, mặt bằng Bộ Tư lệnh Thành ngày nay. Đến năm 1932, nhằm mở rộng cho hợp với tiêu chuẩn quốc tế, dời về Phú Thọ, góc đường 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt ngày nay. Giới nuôi ngựa đua, rèn luyện tay nghề, qua đôi ba thế hệ, lắm người đến xem đua ngựa để giải trí với tư thế khách phong lưu. Một thời, nhiều tờ báo đăng lời bàn đua ngựa hoặc ra bản tin đặc biệt về tình hình đua ngựa, dự kiến kết quả. Chuyện con thần mã Đạm Sáp mãi gây ngạc nhiên cho giới nhà nghề. Mẹ gốc ở Việt Nam, Đạm Sáp cao hơn 1m2, đã thắng cho đến khi giải nghệ những con ngựa cao 1m40. Nhật báo, sân khấu cải lương, bóng đá là ba nhu cầu lớn, đến nay vẫn còn cấp thiết. Từ năm 1896, vài người Âu ở Sài Gòn gặp nhau tại bãi cỏ của Đô Thành, bấy giờ chưa chỉnh trang, để chơi quả bóng hình bầu dục. Năm sau, chơi quả bóng tròn, lập ra hai đội toàn người Âu, của giới dân sự và của lính bộ binh Pháp. Sau đó có đội thứ ba của Hải quân. Năm 1905, đầu tiên có trận giao hảo với đội của Thủy quân Anh, tạm dừng bến Sài Gòn. Năm sau, lập hội bóng đá đầu tiên của người Việt, lấy tên Gia Định Sports. Rồi lần lượt lập hội Thị Nghè, Phú Mỹ, Hội Chợ Lớn, Tân Định. Năm 1917, lần đầu tiên đội Gia Định của người Việt đoạt chức vô địch Sài Gòn, thắng các đội Pháp, đem niềm tự tin cho người Việt, đổi tên là Ngôi Sao Gia Định. Hội này tiếp tục giữ vai trò tiên phong. Năm 1924, lại đoạt giải, thắng các đội Pháp. Bấy giờ, hội người Việt phải nằm trong hệ thống chỉ đạo của tổng cuộc bóng đá do người Pháp cầm đầu. Năm 1924, các hội của người Việt tách ra, lập tổng cuộc thể thao của người An Nam. Hàng chục đội bóng của Sài Gòn và ngoại ô đã trưởng thành. Chợ Lớn, Khánh Hội, Tân Định, Pôn Pẹt, đường Trần Quang Khải ngày nay, Thủ Dầu Một, Chợ Quán, Gò Vấp, Phú Nhuận. Năm 1929, được xuất ngoại, hội tuyển của người Việt, tiếp xúc giao hữu với Singapore, Thái Lan. Sân Thống Nhất ngày nay khánh thành từ năm 1931. Tư nhân hoặc tổ chức tư nhân lần lượt đứng ra lập giải. Đội người Việt vẫn trên chân đội của người Pháp. Chiến thuật sắp đội hình theo chữ WM du nhập từ năm 1937 do một hội tài tử Anh Quốc sang viếng Sài Gòn. Lúc đầu ta thua, nhưng ngay vài ngày sau ta học nhanh chóng, dùng chiến thuật ấy để đánh trả lại hội người Anh và đã thắng. Năm 1938, hội tuyển Nam Kỳ mở chuyến viễn du đấu với Hương Cảng rồi qua Phi Luật Tân. Từ năm 1942, thực dân Pháp ôm chân bọn phát xít Nhật phát động phong trào bóng đá, thể thao, điền kinh rầm rộ để người dân quên những biến cố lớn trên thế giới. Tóm lược vài nét, để thấy người Sài Gòn là khán giả trung thành nhất của bãi cỏ, dám chịu tốn kém thời giờ, lắm khi phải mua vé chợ đen, cầu thủ nổi danh luôn luôn được trân trọng, dành cho cảm tình đặc biệt. Báo chí đã góp phần cổ võ, phê phán những mặt tiêu cực. Ngay sau khi đất nước được thống nhất, phong trào bóng đá mang sinh khí mới, các tỉnh trong cả nước tiếp xúc nhau, học thêm kinh nghiệm các nước bạn trong khối xã hội chủ nghĩa. Đồng bào ta say mê những cuộc tranh giải A1, A2, thức thâu đêm những cuộc tranh giải bóng đá thế giới, thế vận hội, chịu tốn kém mua nhiều tờ báo có tin tức thể thao để được sâu sát với thời sự nóng hổi.
dịp để chan hòa bao nỗi buồn vui, hồi hợp với người mộ điệu khắp thế giới, ca ngợi một tài năng thể thao của cả loài người, không phân biệt dân tộc, chính kiến.
Thảo cầm viên, gọi nôm na, sở thú, gắn bó với nhiều thế hệ, thành lập khá sớm, hơn 100 năm. Thoạt tiên là mặt bằng để ươm cây giống, tạo cây con, trồng thử nghiệm cây công nghiệp, cao su, cà phê, vani, ký ninh, vân vân. Dưới mắt người dân thường, công trình này chỉ hấp dẫn khi trưng bày các loài thú. Hấp dẫn nhất, vẫn quen gọi khôi hài là sở cọp. Ban đêm, thỉnh thoảng nghe cọp róng, có lẽ vì đói hoặc nhớ rừng. Yếu tố tâm lý thầm kín, trong tiềm thức là cọp với sáu nhắc lại thời kỳ khẩn hoang qua giai đoạn nửa hư, nửa thực. Món ăn của Sài Gòn khá đa dạng, có lẽ nên phân ra món điểm tâm, món dùng dịp cúng kiến, dịp bày tiệc tùng và những món của giới sành điệu ăn nhậu. Sau thử thách, nhiều món lạ được định hình hoặc bị lãng quên tùy tình hình kinh tế, mức thu nhập bình quân từng đầu người, vân vân. Xin trình bày vài nét tùy tiện, không có tham vọng đi sâu vào chuyên đề lớn này. Thời Bảo Đại, đường Jacario đổi ra đường Tản Đà. Tản Đà là kẻ sĩ túng thiếu nhưng ăn uống phong lưu, món ngon nhưng chỗ ngồi, môi trường, không khí dở, hoặc người ngồi ăn với mình trông khó thương thì hư cả bữa ăn. Trong bài Thú Ăn Chơi, Tản Đà nhắc đến cơm ngâm chợ lớn chưa tàn, rồi chú thích: khi tôi ở Nam, có lần dự tiệc vui đặt ở chợ lớn, có nhạc ca, một mỹ nhân cất giọng thời là: tiếng sấm ân tình bốn mặt rang, tướng quân chi tiết cánh hoa tàn. Thơ Vịnh Kiều ở trong khối tình con mà đọc theo giọng ngâm thơ Sài Gòn, thốt nhiên được nghe cũng là một sự khoái ý. Nếu không lầm, đây là bài của Tản Đà, Vịnh Kiều lúc dâng rượu cho Hồ Tôn Hiến. Tản Đà cũng nhắc tới cách uống trà Long Tỉnh đặc biệt ở chợ lớn, mỗi vị khách pha riêng một chén. Đặt tên đường Tản Đà, dụng ý gợi lại sự trân trọng đối với Tản Đà từng ở xóm Gà, Gò Vấp. Đường này từng nổi danh với những hiệu ăn của người Hoa. Cà phê buổi sáng, đối với giới bình dân, ngon nhất ở đường hẻm. Chủ quán chú trọng chất lượng để cần giữ một số khách quen thuộc. Lâu ngày, người uống ghiền chỗ ngồi, xem chủ quán như bà con. Vui và sang trọng, ấm áp tình người, mặc dầu ghế đẩu long chân, vách tường ám khói, thỉnh thoảng phải dời chỗ cho người dắt xe ra vào. Bên cạnh mình không có đứa mặt mày hắc ám, bọn điềm chỉ, mật thám. Ở chợ cũ, nhiều quán cà phê xem như dơ giấy, vừa hừng đông đã đông khách. Người ở chung phố cũng đến từ sớm, mặc dầu khá giả, dư tiền đến tiệm sang trọng hơn. Hương gây mùi nhớ, nghiện ngập cái môi trường cũ, căn phố giữa chợ, giữ sứ mạng của cái quán nhỏ đầu làng. Nhiều món ăn điểm tâm sáng, kiểu Tây, kiểu Tàu, nhưng bền vững nhất có lẽ là cơm bì, cơm tấm, thêm miếng thịt sườn, lạp xưởng, trứng chiên. Hộp cơm tấm phải rời rạc nhưng không quá khô, nấu gạo thứ ngon, thêm nước mắm cao cấp. Phở Bắc do vài người thợ mộc quê ở Hà Đông đưa vào lấy thiêu, rồi sau năm 1945 bắt đầu phổ biến xuống Sài Gòn. Lần hồi quen thân, gọi phở, người Hoa cũng thích. Lại còn bánh bèo Huế, bún bò Huế, chưa kể bánh bao xíu mại, mỗi tiệm mang hương vị riêng. Hủ tiếu Mỹ Tho với cải, tôm, cua, hủ tiếu cá, cá thái mỏng, rưới nước sôi, kiểu phở tái, nhưng không định hình. Ngày giỗ vẫn mang nội dung cổ truyền, nhiều gia đình cương quyết rượu đế rót tượng trưng trên bàn thờ thay vì cúng rượu bia hoặc rượu tây dành cho khách. Một thời, để biểu dương tinh thần dân tộc, đồng bào ta nói với nhau rằng rượu do thực dân nắm độc quyền sản xuất, gọi rượu công si, rượu bình tây bào chế với hóa chất, gây độc hại lai căng mùi vị, không thích hợp với ông bà. Canh chua và loại chuối và chà và từ đảo Java tuy ngon nhưng không cúng được vì làm ô uế bàn thờ. Ma quỷ sẽ lén đến tô canh chua để rửa trôn. Món curry của Ấn, bánh mì của Pháp tuy xa lạ nhưng dễ chấp nhận. Thường có thịt kho nước dừa,
măng tre hầm giò heo hoặc khổ qua dồn thịt, gỏi, nhưng không cúng với mắm sống, mắm kho. Những món này quyến rũ ma quỷ. Cúng xong thì 5-7 món dọn một lượt đãi khách. Trong tiệc cưới, gặp nhau để ăn món ngon, thực đơn khá tự do. Nếu ở gia đình thì chủ nhà chế biến dọn lần lượt từng món. Rượu, vài món ăn chơi, chủ lực vẫn là cá ngon hoặc đặc sản nào đó, tùy hoàn cảnh. Bò tái, tả bính lù, với cái lò. Lẩu, lô ở giữa. Nhúng nước sôi, món ăn còn sống hay chín, tùy khẩu vị, luôn luôn rót rượu. Hoặc đãi tại hiệu ăn, dành ưu tiên chọn lựa món ăn cho người lớn tuổi. Chả giò, bánh phồng tôm trở thành thời trang, xuất khẩu thời Mỹ, chiếm đóng vì hợp khẩu vị người phương Tây. Chả giò gợi hương vị của pate chaux, thêm vài cọng rau hoặc tí nước mắm. Bánh phồng tôm đem chiên với chất béo thảo mộc hoặc mỡ heo, bơ. Ăn những món này, dùng nĩa, dùng tay, tùy sự cao hứng. Mắm Thái Châu Đốc, gốc xa xưa là mắm ruột cá lóc, pha chế với mắm cá lóc, sắc nhỏ, kèm thịt ba chỉ luộc, chuối chát, khế, vài cọng rau thơm. Bạn cùng quê, phía lục tỉnh có thể mời ăn một món duy nhất, gợi hương vị nhiệt đới, mắm và rau. Mắm kho lỏng, thêm sả ớt, ăn với rau đồng nội hoặc chuối ghém, cây chuối non sắc mỏng. Mưa đầu mùa, tìm cá rô con vừa tăng trưởng, mềm, xương nhỏ, dễ nhai nuốt, gọi cá cò cưỡng. Đem kho mắm ăn với đọt non của rau dừa, chỉ vừa nhú lên. Rau này cọng nhỏ, khác với loại to, gọi rau dừa trâu. Mưa dầm, mắm kho bông súng, gợi không khí vùng Đồng Tháp 10. Dành cho vua chú quan lại có con đuông chà là. Mỗi đọt chà là rừng chỉ có một con. Chẻ đọt, lấy con đuông trắng phau, còn ở trạng thái con nhộng, nướng trên vỉ sắt, chấm nước mắm nhĩ, nguyên chất. Xin miễn ghi lại những món như treo miếng thịt bò lên nhánh cây vú sữa cho kiến vàng bu lại. Vị chua chứa trong bụng con kiến vàng, một kiểu giấm thanh, sẽ làm chín miếng thịt bò. Hoặc cháo cóc, cháo dơi quạ, thịt chuột nấu chè. Hoặc rượu pha chế nhờ trời đất, bỏ viên men vào lỗ nhỏ dưới gốc dừa, hơi men xông lên nước dừa trở thành thứ rượu độc đáo. Hoặc con tép vừa xúc ở đáy giăng dưới sông, nhúng vào giấm. Giới nhậu khó tánh, háo hức tìm lại hương vị và không khí của thời khẩn hoang. Cá lóc nướng trui, thoa mỡ, đầu cá lóc hấp, ngon ngọt vì có độn thêm thịt heo bằm. Nhớ mãi lươn, rùa, ếch, rắn. Lươn xào xả nghệ, sắc từng lát mỏng. Lươn với rau ngổ, thơm mùi thuốc dân tộc. Ăn khách nhất là lẩu, kiểu canh chua lươn để trong cái lò tròn, ở giữa có lửa, thêm giá, cà tomat. Lúc tàn tiệc rưới nước canh vào chén bún ăn thay cơm. Rùa rang muối khá đắt tiền, phải ăn trọn một cặp, tức hai con rùa vàng, rùa cái. Thịt rùa tanh nên uống rượu, mật rùa đắng, tương truyền bổ khỏe, ruột ăn luôn vì sạch sẽ. Rùa bổ ở mức nào? Rùa vẫn tăng trưởng chậm chạp khi ta kèm kẹp nó ở một nhánh cây chẻ hai, tuyệt đối không ăn, thoi thóp nằm chờ vài giọt sương. Ấy thế mà đôi ba năm sau vẫn mở mắt và thở đều đều. Ếch còn gọi nôm na gà đồng, thịt mềm, ngọt, chiên bơ. Ta cầm trọn cái đùi ếch đưa lên miệng, nhai giòn, xương nhỏ. Rắn hổ không lột da, luộc xé phay, trộn rau hoặc băm nhỏ, xào với bún, củ hành. Nhưng món cơ bản vẫn là cháo rắn hổ, nấu với đậu xanh, nước cốt dừa. Nay chỉ còn là con lươn, là dễ kiếm, món bình dân. Lươn, rùa, ếch, rắn một thời đã gây được chú ý như là tiếng vọng từ đồng quê phía Tây Nam. Người Sài Gòn cải biết cách kiểu xào nấu, và người miền lục tỉnh lại phỏng theo khẩu vị Sài Gòn. Giới nhậu sẵn sàng đi 5-7 cây số để tìm không khí, và người đầu bếp đúng điệu nghệ. Món cháo lòng ở chợ Đệm hoặc gần hơn ở chợ Bà Chiểu từng nổi danh, thêm đĩa thịt đem chất dinh dưỡng còn hơn một bữa cơm. Thịnh hành vào khoảng năm 1955, mãi đến nay hãy còn đứng vững trên thực đơn của người Việt,
nhất là Việt kiều, vẫn là canh chua.